Thông Thiên Chi Lộ, chương 539, Chiến Trường Mênh Mông, Góc Truyện Audio.com. Việc gì hả? Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đang kinh nghi bất định, quang điểm ẩn đi. Họ không bị giết mà vật này hao tận uy năng. Ngụy Tác nhận ra trên tinh cầu quang hoa đều tắt đi, tinh cầu cũng như khi linh thạch hao tận linh khí, xuất hiện vết nứt. Vật này chỉ còn một chút uy năng, may còn phát hiện tung tích các tu sĩ, không thì khác gì phế vật. May mà mấy tu sĩ đó biết cả phương vị cụ thể, Ngụy Tác bực bội lẩm bẩm rồi ném tinh cầu vào nạp bảo nang đựng pháp khí hỏng, tiếp tục lao về phía có hơn 1000 tu sĩ. Gã cảm giác được uy năng tinh cầu hao hết thì tinh kim tiểu trùng không quay về, pháp bảo này coi như bị hủy. Gã không biết rằng cổ bảo này còn lại ngần ấy uy năng vì cổ ngạc động chủ muốn tìm tung tích gã nên cứ giữ trạng thái kích phát, lọt vào tay gã thì chỉ còn như thế. Đây là Phiên Ưng Sơn, một canh giờ sau trước mặt Ngụy Tác xuất hiện một ngọn núi cao. Cây cối trên núi đều cực lớn, không hiểu có phải do địa khí đặc biệt mà nhiều chỗ trên núi còn buông nặng mây mưa. Nhiều nơi liên tục đổ mưa, những nơi không mưa trông đều ẩm thấp, hoang vu. Chân núi và trên núi đều thấy những đầm lầy lớn mù mịt chướng khí, thậm chí thấy cả độc trùng lúc nhúc. Ngọn núi trông như cự ưng bị lật ngửa, hai ngọn cao nhất là hai chảo. Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải trước khi đến Thanh Thành Khư đã xem qua địa đồ bên ngoài thiên khung, biết ngọn núi này là Phiên Ưng Sơn. Phiên Ưng Sơn, không tính hai ngọn núi ngất trời thì đều bình thường, cao chừng 4-5 nghìn trượng, cao hơn mức gã phi độn, trước mặt hai ngọn núi thì gã càng bé nhỏ. Có chuyện gì gà? Ngụy Tác điều khiển Tịnh Hoa Phi Liên bay lên qua ngọn núi, thấy cảnh tượng thì chấn động. Sau ngọn núi là một lòng cốc đầy mây đen, có vẻ là một đầm lầy. Trong cốc dày đặc thân ảnh phi độn, có tu sĩ, có yêu thú, chỗ nào cũng có diễm quang xung kích, nhưng không hiểu quanh cốc có huyền hư gì mà không vang lên âm thanh, như những bức tranh yên lạnh biến ảo. Hiện tại vì có ô vân và quang diễm nên không nhìn rõ bên trong có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu yêu thú, nhưng cảnh tượng không khác gì lúc thiên khung ngoài Hoàng Đạo Thành bị nứt. Nơi này vốn ở ngoài thiên khung, không liên quan đến việc vết nứt dẫn phát thú triều. Thật ra là việc gì? Đây là, Ngụy Tác hạ thấp độn quang, lao đến gần, nhìn rõ tình hình trong cố thì càng chấn kinh. Trong cốc có một đầm lầy lớn, tựa hồ vốn có nhiều độc trùng tụ tập. Hiện tại trong đầm lầy ít nhất cũng nghìn dặm này như nồi cháo sôi, các loại độc trùng, yêu thú lớn nhỏ chui ra chui vào, không hiểu số lượng bao nhiêu. Dưới đầm lầy là những tảng đất đá, mảnh vỡ cung điện, thậm chí cả nửa ngọn núi vẫn nhô lên trên không. Tuyệt đại đa số những mảng đất nhỏ cũng cỡ một hai gian nhà, to thì bằng mấy chục gian đều mọc linh dược. Hơn 1000 tu sĩ đang cùng yêu thú tranh đoạt linh dược. Là Linh Diệu Cốc, Thanh Thành Khư, nhiều chỗ trong Thanh Thành Khư bị hỗn loạn cấm chế chi lực cuốn ra đây. Thoáng sau, ý nghĩ này dâng lên trong óc gã. Linh khí, linh dược trên gò đất cũng các loại công trình đổ nát đều có văn tự cổ kính cực độ, dấu vết phong hóa tạo cho Ngụy Tác cảm giác giống với Thanh Thành Khư. Những thứ này không thuộc về nơi này. Dù là gò đất hoặc mảnh vỡ cung điện, nửa ngọn núi thì chung quanh đều có dấu vết bắn tung tóe, chứng minh sức va kinh nhân. Những thứ này hiển nhiên cũng như vẫn thạch từ trên không rớt xuống. Trong tầm mắt, góc truyện audio.com, gã, gò đất nhỏ nhất cũng cỡ nửa gian phòng. Rõ ràng, những thứ nhỏ hơn đã chìm xuống, nhưng thứ to thì hoặc là đã chạm đáy hoặc còn nổi được nên chưa khuất dưới bùn. Vì nhiều mảnh Linh Diệu Cốc và Thanh Thành Khư rơi xuống đây nên khiến tu sĩ và yêu thú điên cuồng tranh đoạt. Linh Diệu Cốc, à thị Linh Diệu Cốc và mấy nơi trong Thanh Thành Khư bị hỗn loạn cấm chế chi lực cuốn ra đây. Lục Bào lão đầu kêu lên, phạm vi cảm chi của lão không như Ngụy Tác nên phản ứng chậm hơn. Kỳ đạo hữu, đệ cửu chuyển linh chi lại, Côn Vân Tông ngần này ngươi, đạo hữu không thoát được đâu, chỉ tổ rước họa sát thân. Các vị sư huynh đệ, linh ô quả bị Hắc Bào tu sĩ cướp rồi, đừng để y chạy, a, kẻ đó giết Trương đạo hữu, giết y báo thù cho Trương đạo hữu, đi mau, có thứ này đủ để chúng ta đề thăng tu vi một cấp. Lòng cốc đầy mây đen cực kỳ hỗn loạn. Ngụy Tác lọt vào trong cố, tiếng đấu pháp loạn xạ và tiếng mắng chửi vang vọng. Tựa hồ lớp đá đen ngoài sơn cốc có tác dụng hấp âm, nên ở bên ngoài không nghe thấy gì, những ở trong, mọi âm thanh sôi sùng sục. Nguồn, a, không cần mạng nữa, Lục Bào lão đầu kêu ầm lên. Ngụy Tác cảm giác chấn nhiếp tâm thần, linh dược trong Linh Diệu Cốc và cổ bảo trong Thanh Thành Khư đều phẩm giai cực cao. Trong sơn cốc lúc này, tu sĩ và yêu thú, tu sĩ với nhau, đang chìm vào triệt để hỗn chiến, tuyệt đại đa số tu sĩ đều dốc sức tranh đoạt. Cùng lúc Phiên Ưng Sơn mạch sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Một đạo hà quang quang trụ vút lên không, trong hà quang quang trụ sáng rực một đóa thanh sắc liên hoa khổng lồ, lan tỏa thủy linh nguyên khí. Bên trên hà quang quang trụ xung thiên là ô vân, vân khí cuồn cuộn, hình thành một cái nón khổng lồ. Kết đan dị tưởng, Ngụy Thác ngẩn ra, tròn mắt. Kết đan, có người xung kích kết đan ở đây. Lẽ nào vì đến đây tranh đoạt nên tiện thể kết đan? Quá điên cuồng, lục bào lão đầu cũng phát cuồng theo. Lúc này, ở đây, lại có người kết đan, hơn nữa kết đan thành công. Nơi này cùng sơn ác thủy, yêu thú vô vàn, dù có tu sĩ lợi hại hộ pháp cũng không chắc dám kết đan. Lục bào lão đầu có cảm giác có người vội đến tranh linh dược, kết quả đúng lúc kết đan hoặc vì cướp được linh dược mà có thể kết đan. Hỗn loạn hỗn chiến, trực tiếp kết đan gần đó, với lục bào lão đầu thì thật quá điên cuồng. Lại gặp dị biến này, nơi thế này không hiểu sẽ thu hút tu sĩ cỡ nào nữa, xui xẻo quá, đi thôi. Nhưng ở trong một động quật phiên ưng sơn, tình hình xung kích kim đan tu sĩ không như gã và lục bào lão đầu tưởng tượng. Lúc này xung kích kim đan thành công, là tuyệt sắc nữ tu mà Ngụy Thác từng cho là Trương Phong Dực. Tuyệt sắc nữ tu phát ra khí tức cực kỳ kinh nhân, chứng tỏ công pháp thập phần cao giai. Nàng ta xung kích kim đan thành công nhưng không tỏ vẻ gì vui mừng, ngược lại như thể muốn khóc mà không có nước mắt. Lướt ra, nhìn cốc địa Ngụy Thác đang có mặt, tuyệt sắc nữ tu lướt ngay ra hoang nguyên bên trái. Cút, cùng lúc hồng bào tu sĩ râu quai nón gầm lên lao vào Ngụy Thác còn đang ngẩn người vì việc kết đan. Sau lưng còn hai tu sĩ truy đuổi, có vẻ bị y cướp mất gì đó. Vù, không để Ngụy Thác phản ứng, hồng bào tu sĩ vung tay, 12 thanh hắc sắc phi kiếm xé gió chém vào gã. 12 thanh phi kiếm, Ngụy Thác cả kinh, cách trương,